mình một chỗ nằm vĩnh viễn, vừa đẹp, vừa gần con cháu, vừa rẻ tiền. Chúng tôi mời quý cụ thăm viếng nghĩa trang Thánh Tâm tại Rowlett, phong cảnh tuyệt đẹp, giá mộ phần rẻ. Gọi anh Trần Lộc ở số 972-272-4898 để đưa quý cụ đi xem trước mà không cần phải quyết định mua ngay. Ở nghĩa trang Thánh Tâm đã có nhiều mộ phần của các cụ Việt Nam và hiện đang có giá 15% off. Quý vị có thể trả góp với tiền lời rất thấp. Hãy tính trước cho mình một điều không thể tránh khỏi và chọn trước cho mình chỗ nằm hợp ý. Xin gọi anh Trần Lộc 972-272-4898 972-272-4898.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ ta thiêng như dòng suối.
Bạn có biết chỉ có vài đồng mỗi ngày bạn có thể tặng cho cha mẹ mình một chiếc ghế massage mới nhất sản xuất từ Hàn Quốc?
Kawaii Massage Chair như một chuyên gia vật lý trị liệu với công nghệ không gian 3 chiều và trạng thái không trọng lực, giúp làm giảm áp lực trên lưng, cột sống và loại bỏ căng thẳng trên cơ thể để tạo ra cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Kawaii Chair massage lòng bàn chân ví như trái tim thứ hai của con người. Massage lòng bàn chân là một phương thuốc chữa và ngăn ngừa bệnh tốt nhất. Kawaii Chair massage toàn lưng và giữ ấm toàn cơ thể, mang lại sức khỏe tốt, mang lại tuổi thanh xuân cho mẹ của mình.
Hãy đến với Direct ngay bây giờ để chọn cho mẹ của mình món quà giá trị nhất. Direct tại Houston, trên đường Bel Air, góc Kirkwood, điện thoại 281-495-3333.
281-495-3333. Hãy vào trang nhà đến direct.net để biết thêm chi tiết.
Bio Emma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Emma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. Bio Emma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
Bio Emma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Hãy mang đến cho gia đình một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay, như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy, nệm Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Ý, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thành tạo lịch lãm của AF, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của JoJo Collection, tất cả đều có ứng chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy. Giá cả phải chăng, bạn bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị trả góp dài hạn không tính tiền lời. Hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999. 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên xin trở lại với quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin kính chào anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay bên Dallas rất là gió rất là lớn. Nhiệt độ hôm nay lên cao vào khoảng 85 độ, thấp nhất là 65 độ, cũng khá là oi bức vào buổi tối rồi. Và ngày mai thì tương tự như vậy, nhưng mà nắng sẽ lên. Hôm nay thì nhiều mây hơn, nhưng mà gió rất là lớn. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của Mục Thương mại thì có nói đến về cái sự cạnh tranh giữa hai tiểu bang Texas và tiểu bang California. Thì ai là người sẽ thắng cuộc trong cái cuộc cạnh tranh này? Chúng ta thấy là hãng Toyota vừa rồi có loan báo là họ sẽ xây một cái cơ xưởng rất là lớn ở miền Bắc Texas ngay tại thành phố Plano. Và sau đó sẽ di chuyển ít nhất là 4.000 công việc từ thành phố Torrance của California về đây. Thống đốc Rick Perry thì rất là thích về cái quyết định của cái hãng sản xuất xe hơi này. Ông nói rằng là cái hãng sản xuất xe hơi này dựa vào một số những cái điểm mà được xem là tốt của tiểu bang Texas, chẳng hạn như là thuế má thì thấp. Trong khi đó thì luật pháp đơn giản hơn nhiều so với lại California. Tuy nhiên thì ông Jerry Brown là ông thống đốc của tiểu bang California thì nói rằng là có thể là hãng Toyota chọn là bởi vì cái địa lý là cái nơi nó có thể tốt hơn nhiều. Nhưng mà riêng về hãng Toyota thì họ nói là đúng như vậy. Cái vấn đề địa lý nó quan trọng hơn, bởi vì dầu sao bây giờ thì trước đây là các hãng xe hơi thường thường họ chọn những cái tiểu bang phía Nam. Nhưng mà bây giờ thì hãng xe hơi Toyota có thể sẽ di chuyển về cái bộ phận sản xuất xe hơi của họ về Mễ là phía Nam, là tức là về phía Nam nhiều hơn, tức là tiểu bang Texas, để mà nó thuận tiện. Nhưng mà người ta so sánh như thế này, về vấn đề chi phí cho cái sinh hoạt, thì tiểu bang Texas và tiểu bang California có một cái sự cách biệt rất là lớn. Nói về nhà cửa tại California thì phải nói đây là một trong những cái chi phí đắt đỏ, chiếm một phần lớn cái lương của người dân. Có thể là chúng ta thấy bất cứ một cái thành phố nào ở California cũng đều đắt hết. Riêng về tiểu bang Texas, chúng ta thấy từ Houston, Dallas, Fort Worth, Austin cho tới El Paso hay là San Antonio thì đều có những cái điểm lợi ở đó. Người ta tính về những cái chi phí đắt đỏ so sánh với năm 2013 trung bình trên toàn quốc thì người ta thấy rõ là bên San Francisco cái chi phí nó cao hơn cái mức trung bình tới 61.6%. Trong khi đó thì các thành phố của tiểu bang Texas thì Dallas, Fort Worth, Arlington là cái nơi được xem là rẻ nhất. Đứng hàng thứ nhì là Houston hay là cái khu vực Woodlands, Sugarland. Đứng hàng thứ ba thì chi phí đắt đó là El Paso, rồi tiếp đó là Austin. Cái nơi được xem là có chi phí đắt đỏ nhất phải nói là San Antonio. Còn vấn đề mà di chuyển từ Nhật sang cho tới California hay là tới Dallas đi chăng nữa thì nó cũng được xem là dài hơn một chút xíu, nhưng mà vé máy bay dành cho những viên giám đốc của bên Nhật Bản mà muốn di chuyển và sang Hoa Kỳ đó, thì từ Tokyo đến Dallas nó là rẻ hơn. Một cái giá trung bình là 1.251 đồng đi. Ở bên California thì nhưng ở bên Dallas thì nó chỉ có khoảng chừng 1.197, nghĩa là rẻ hơn một chút xíu. Còn về so sánh ở bên California giá nhà đó thì một căn nhà bên California vào khoảng 376.000, trong khi đó ở bên Texas giá trung bình đắt lắm thì cũng khoảng 234.300 đồng mà thôi. Bây giờ người ta so sánh về vấn đề học vấn thì người ta căn cứ trên năm 2012 tiểu bang Texas và California thì trẻ em từ lớp 9 cho đến lớp 12 mà bỏ học không có bằng tốt nghiệp á, thì California thấp hơn một chút xíu 8.4%, Texas thì 9.4%. Nhưng mà đối với lại học sinh mà tốt nghiệp có bằng GD, nghĩa là bằng tương đương với lại tiểu học á, thì Texas cao hơn 25.2% và California là 20.6%. Còn những sinh viên mà tốt nghiệp đại học hoặc là cử nhân hoặc là cao học đó thì California cao hơn là 30.9, còn Texas là 26.7. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, không phải cho đến thời điểm này thì có những cái so sánh giữa hai tiểu bang, mà đã từ rất lâu rồi những người dân từ Cali hoặc là Texas thường so sánh với nhau, bởi vì họ so sánh khá là nhiều vấn đề, trong đó bao gồm những vấn đề như anh Quang Hưng vừa trình bày, như là nhà đất, thu nhập hoặc là những chi phí sinh hoạt hàng ngày và xăng cộ nữa. Nhưng mà có những người lớn tuổi thì thường so sánh những cái chế độ liên quan đến bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid Và thời tiết đó là một trong những tiêu chí quan trọng để cho người dân có thể lựa chọn giữa hai tiểu bang. Nhưng mà trong những năm gần đây thì rất là nhiều người dân thuộc tiểu bang Cali đã chuyển qua hẳn bên tiểu bang Texas, bởi vì theo họ, tiểu bang Texas có nhiều cơ hội để phát triển hơn. Và đó cũng là một tin mừng cho tiểu bang Texas của chúng ta. Nhưng mà với trong buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần ngày hôm nay thì Khôn Nguyên muốn gửi đến một bản tin không có được vui lắm. Bởi vì theo như một báo cáo mới đây cho biết thì tình trạng trẻ nhỏ một mình vượt biên vào biên giới Hoa Kỳ đã ngày một tăng, và đặc biệt là tại tiểu bang Texas của chúng ta. Trước tình trạng giới hữu trách ở vùng phía nam của tiểu bang Texas đã phải đối phó với sự tăng vọt của số trẻ di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ một mình, thì Bộ Nội an Hoa Kỳ vào tuần qua đã xem đây như là một cuộc khủng hoảng trầm trọng và đã thành lập một trung tâm tạm trú cho các trẻ vị thành niên này thuộc căn cứ không quân tại khu vực San Antonio. Sau khi nhìn thấy đám trẻ đông nghẹt trong phòng tạm giữ của một trạm kiểm soát biên phòng ở thành phố McAllen thuộc tiểu bang Texas trong chuyến thăm vào hôm qua, thì Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng là đây là một tình trạng báo động cấp 4 trong toàn khu vực Rio Grande Valley thuộc sát biên giới của Mexico. Đây là một sự công nhận chính thức rằng các cơ quan chính phủ liên bang phải có trách nhiệm về khu vực biên giới và cơ quan di trú cũng như là bảo vệ các trẻ nhỏ đang gặp khó khăn do sự gia tăng bất ngờ của các trẻ em di dân bất hợp pháp không có thân nhân đi cùng trong vài tuần lễ trở lại đây. Thì các giới chức của cơ quan y tế cũng như là xã hội sẽ mở một trung tâm có khả năng đón nhận lên đến 1.000 trẻ và ở căn cứ không quân thuộc tiểu bang Texas. Đây là căn cứ Lacan Air Force Base. Và mức báo động cấp 4 là mức cao nhất cho các cơ quan có trách nhiệm về trẻ em vượt biên giới bất hợp pháp và cho phép các giới chức của Bộ Nội an có quyền yêu cầu trợ giúp khẩn cấp từ các cơ quan khác trong chính phủ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn thì ông Johnson là Bộ trưởng Bộ Nội an Hoa Kỳ đã nói rằng sự gia tăng bất ngờ của trẻ di dân bất hợp pháp đã nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu của ông sau khi một số trẻ em tại trạm biên phòng McAllen và một số trẻ khác trong số này chỉ có mấy những em chỉ mới khoảng 3 tuổi mà thôi. Và các trẻ này phần lớn đến từ El Salvador, Guatemala và Honduras, và trong một cuộc hành trình đầy gian lao nguy hiểm qua Mexico để đến Texas mà không có thân nhân đi cùng. Chỉ riêng cuối tuần qua thì các trạm biên phòng dọc theo khu vực Nam Texas đã có hơn là khoảng 1.000 trẻ nhỏ bị tạm giữ. Thì với bản tin này, đây là một điều khá lo lắng cho không những giới chức Hoa Kỳ mà cho những người lớn như chúng ta, bởi vì có những trẻ em rất là nhỏ, chỉ khoảng 3-4 tuổi mà thôi, mà đã đi một cái đoạn hành trình dài như vậy, thì không biết rằng là cha mẹ của những em này ở đâu, hoặc là tại sao các em này lại đi qua biên giới như thế này. Nhưng mà đây là một tình trạng đáng lo ngại cho tiểu bang Texas của chúng ta. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, dân gốc ở ngay cái tiểu bang, ở ngay cái quốc gia sát cạnh với lại Hoa Kỳ là Mexico, thì họ nghĩ rằng là có thể qua bên Mỹ sẽ kiếm được những cái cuộc sống về kinh tế tốt đẹp hơn. Cho nên là họ cũng phải bỏ hết tất cả những cái vấn đề nguy hiểm ngoài tai của họ để mà có thể làm sao để mà đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trên trang về mục Metro, tức là về địa phương, thì hôm nay giới thiệu về một vị giám đốc của cơ quan về Bộ Giao thông của tiểu bang Texas. Thì ông này tên là Joe Wapper, họ là Wapper, thì ông nói rằng là bây giờ tiểu bang Texas cần phải xây thêm những cái con đường mới để mà người dân Texas có thể di chuyển một cách dễ dàng hơn, nếu mà trong trường hợp cái vấn đề tăng trưởng dân số mà trước đây chúng ta phỏng định nó chứng minh là sự thật. Thì ông Joe Wapper cho hay là cơ quan về giao thông của tiểu bang Texas có thể sẽ tăng cái ngân khoản để mà có những cái dự án di chuyển nó tốt hơn, đặc biệt là có thể xem xét về cái việc xây thêm những cái hạ tầng cơ sở, tức là xây thêm đường đó, để mà người dân Texas có thể sẽ di chuyển tốt đẹp trong những cái thập niên sắp tới đây. Và cho hay là một số những cái dự án về cái việc mà nhiều người cho rằng là dân số của tiểu bang Texas có thể sẽ tăng gấp đôi. Tức là 40 năm nữa đây thì tiểu bang Texas có thể dân số lên tới 55 triệu người. Cho nên là Bộ Giao thông của tiểu bang Texas hiện nay đang phải đối diện về cái việc mà ngân khoản nó không có được dồi dào, nó bất xứng trong cái việc mà họ buộc phải bảo trì cũng như là sửa chữa rất là nhiều những cái con đường, và cũng cần phải xây thêm cái xa lộ. để mà có thể kịp theo đà phát triển của dân số. Tuy nhiên, một trong những cái ưu tiên hàng đầu của ông Weber bây giờ nói về ngắn hạn đó, là bằng cách nào đó để có thể giảm thiểu về cái số lượng những cái tai nạn chết người xảy ra trong tiểu bang Texas. Quý vị có biết không là trong từ đầu năm nay thôi, tức là chúng ta chỉ có 5 năm, chưa có tới 5 tháng mà đã có hơn 1.100 người đã bị thiệt mạng trong những cái vụ tai nạn xe cộ tại tiểu bang Texas. Quý vị biết là trong tháng vừa rồi thì ông Phil Wilson là cựu giám đốc của Bộ Giao thông của tiểu bang Texas đã ra ứng cử cho một cái chức vụ mới, cho nên là cái Ủy ban về Giao thông tiểu bang Texas đã chỉ nhiệm ông Weber thay thế về cái chức vụ này. Ông Weber này là đại tá đấy thưa quý vị, là người đã từng là giữ cái chức gia nhập quân đội từ 30 mấy năm nay, và ông là thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ cho tới khi mà ông về hưu, và bây giờ đang giữ cái chức vụ của Bộ Giao thông của tiểu bang Texas. Không biết là cái chức vụ này có giống trường hợp ông làm đại tá cho thủy quân lục chiến hay không, chúng ta phải chờ xem cái khả năng của ông như thế nào. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì chúng ta nên, bởi vì tiểu bang Texas là ngày càng có nhiều người dọn đến sinh sống, nên là cái phần về phần đường xá đã thấy, chúng ta như chúng ta thấy không biết là Dallas như thế nào, nhưng thành phố Houston thì đã có những công trình xây dựng đường xá rất là nhiều trong những tháng gần đây. Và hy vọng rằng khi với việc có chức một người về giao thông mới như thế này thì chúng ta sẽ có thêm những cái về đường xá cũng sẽ được cải thiện hơn trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý thính giả, thì chúng ta thường nói rằng là trong đời sống ngày nay, những người tốt đã rất là hiếm có, rất là khó gặp, bởi vì cạnh tranh hoặc là vì những lo toan tính trong đời thường làm cho con người trở nên không có được tốt. Nhưng mà cũng vẫn còn đó những người tốt, điển hình như là ba người sinh viên trong câu chuyện Khôn Nguyên sắp giới thiệu đến quý thính giả sắp tới đây. Bởi vì ba sinh viên này đã tìm thấy một số tiền mặt trị giá hơn 40.000 Mỹ Kim trong một chiếc sofa, một ghế sofa cũ. Nhưng thì thường đối với một số người thì họ khi mà thấy được số tiền lớn như vậy, họ rất là mừng, có thể họ giữ luôn. Nhưng mà đối với ba sinh viên này thì họ đã quyết định đem trả lại cho một người quá phụ, người đã cất giấu số tiền trong chiếc ghế sofa này. Ba sinh viên này có tên là Reese Weckhoven, Carly Gosty và Laura Russo. Cả ba cùng sống trong một khu apartment tại thành phố New York, và họ đã tìm thấy số tiền trên được đựng trong một bao thư và được giấu vào bên trong chiếc sofa cũ. Được biết, những người thân của cụ bà 91 tuổi đã tặng chiếc ghế cũ này cho một cửa hàng, và họ hoàn toàn không biết rằng cụ bà đã giấu tiền bên trong đó. Khi phát hiện số tiền lớn này, các sinh viên đã không tin vào mắt mình, và sau khi nhìn thấy tên tuổi của người phụ nữ ghi trên phong bì, trên bao bì, cả ba đã bàn bạc với nhau nên làm gì. Cuối cùng họ đã quyết định liên lạc với địa chỉ trên và đem trả lại số tiền cho cụ bà vào ngay ngày hôm sau. Chia sẻ với tờ báo địa phương thì cô Carly Gosty đã nói, khi chúng tôi trao trả tận tay số tiền cho cụ bà, cụ đã nói với chúng tôi rằng cụ cảm thấy người chồng quá cố đã hiện thân trong ngôi nhà của chúng tôi. Cụ bà được giấu tên sau đó đã tặng số tiền khoảng 1.000 Mỹ Kim cho ba sinh viên để tỏ lòng biết ơn về lòng tốt cũng như là sự trung thực của họ. Thì chúng ta thấy rằng trong đời sống ngày nay vẫn còn đó những tấm gương rất là tốt cho chúng ta noi theo. Điển hình như là ba sinh viên này, họ đã trả số tiền khá là lớn, bởi vì như chúng ta đều biết rằng sinh viên thì thường là rất là khó khăn trong vấn đề tài chính, với tiền học, tiền ăn hoặc là những cái chi phí hàng ngày rất là khó khăn. Thì nhưng mà với số tiền 40.000, họ đã không tham lam mà giữ làm của riêng mà vẫn đã trả lại cho một người cụ bà. Thì chúng ta thấy rằng đây là một tấm lòng rất là đáng quý và rất là đáng trân trọng. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, có những cái tấm lòng rất là tốt. Thưa quý vị, trên phần tin của hãng thông tấn EP, người ta có đăng một cái trưng cầu, người ta thấy rằng là bây giờ cái vấn đề mà vợ chồng lo lắng cho nhau về cái việc mà họ về già hoặc là họ bị yếu bệnh, thì người ta thấy là có những cái áp lực khá mạnh so với lại nếu mà mình cần phải chăm sóc cho mẹ của mình hay là cho bố của mình, hoặc là ngay cả cho những cái người được xem là thân thuộc của mình. Thì theo như cái thống kê cho thấy thì những người Mỹ từ 40 tuổi trở lên thì họ nói rằng là họ trông cậy vào những người thân trong gia đình có thể chăm sóc cho họ khi mà họ về già. Đây cũng là một cái lý do mà chúng ta thấy có đó là điều đúng. Tuy nhiên là hiện nay thì chúng ta thấy cái vấn đề mà chăm vợ hoặc chăm sóc cho chồng hay là chồng chăm sóc cho vợ thì lại là một cái vấn đề khác. Những cái việc chẳng hạn như là chăm sóc cho nhau khi về già, chẳng hạn như là chở đến văn phòng bác sĩ hoặc là có thể làm những cái công việc trong gia đình, rồi từ những cái việc mà tắm rửa nó là một trong những cái trường hợp rất là nhiều người cần phải chọn lựa. Thì chúng ta thấy bây giờ dân số của Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể, nhất là ở cái lứa tuổi được xem là chuẩn bị về hưu. Thì nhiều gia đình họ cũng đang chuẩn bị để mà đối diện với một số những cái trách nhiệm. Thì theo như là một cái con số của chính phủ cho thấy thì gần khoảng chừng 7 trong số 10 người Mỹ thì họ nghĩ rằng là họ cần phải có một cái chương trình chăm sóc y tế dài hạn sau khi mà họ đã ở cái độ tuổi là 65. Tuy nhiên thì có khoảng chừng 20% những người tham gia cái cuộc trưng cầu này họ nghĩ rằng là một ngày nào đó cũng gần đây thôi thì họ buộc cần phải có những cái sự chăm sóc đó. Có khoảng chừng gấp đôi cái con số người, tức là vào khoảng 39% thì họ lo ngại rằng cái việc mà họ về già, sức khỏe họ yếu có thể sẽ là một cái gánh nặng rất là lớn đối với lại gia đình của họ. Và trong cái cuộc thăm dò này cũng cho biết là trong số 10 người thì có 6 người Mỹ tuổi từ 40 trở lên thì họ nghĩ rằng là chính phủ nên có những cái chương trình bảo hiểm y tế dài hạn đối với lại những người già. Bởi vì dù sao đó thì chúng ta thấy người Mỹ không có giống như là những người Á Châu hoặc là những cái quốc gia ở bên Á Châu, là khi mà người cha mẹ lớn tuổi thì con cái sẽ chăm sóc. Nhưng mà ở bên Mỹ thì lại khác, cái vấn đề nó rất là khó khăn, cho nên là cần những cái chương trình y tế, chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn đối với những người già tại Hoa Kỳ này thì là cái điều mà đa số những người Mỹ lớn tuổi họ đều trông mong ở cái điểm đó. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì những người Hoa Kỳ thường là khi mà con cái lớn 18 tuổi là chúng tự động ra khỏi gia đình và có một gia đình riêng cũng như có cuộc sống riêng. Khi đó thì chỉ có hai vợ chồng dựa vào nhau, thì khi mà càng về già thì họ lại càng cần một chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp hơn với họ. Bởi vì khi đó chỉ có hai vợ chồng mà lại cả hai đều lớn tuổi thì rất là khó khăn trong việc chăm sóc lẫn nhau, mà phần cần phải có một chương trình y tế, chăm sóc y tế phù hợp với sức khỏe cũng như là tuổi tác của họ. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cũng như là xin chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng đầu tuần làm việc thật vui và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Công Nguyên và quý thính giả.